là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh huyện Văn Yên nỗ lực hướng tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở ban ngành địa phương năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo. Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2023.
Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2024 của tỉnh Yên Bái tăng 2,95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua kể từ 2022-2024. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 32,84%, ngành sản xuất phân phối điện giảm 16,26%, chế biến các sản phẩm từ gỗ như vỏ bào, răm gỗ giảm 41,53%. Trước hiện trạng sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng chậm, chính quyền tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, hỗ trợ cho 12 hợp tác xã với tổng kinh phí là 227 triệu đồng. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khai thác chế biến đá vôi trắng, chế biến gỗ chất lượng cao, sản xuất một số sản phẩm mới như tơ tằm, viên nén, các dự án thủy điện, điện mặt trời để nhanh chóng hoàn thành đi vào sản xuất.
Tại một rừng thông ở xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải bất ngờ xuất hiện một đám cháy. Vị trí cháy rừng khá gần khu dân cư sinh sống. Nguyên nhân cháy ban đầu được nhận định là do đốt nương rẫy khiến lửa bén sang khu rừng. Hiện tại khu vực này đang hanh khô nắng nóng đã một tuần nay. Nhằm hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy rừng tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản và đời sống người dân.
Với những hiệu quả mang lại mô hình chợ 4.0, chợ không tiền mặt đang được nhân rộng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu đưa thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu đến với người dân, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt khi mua bán, thời gian qua Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Viettel Yên Bái và đơn vị liên quan đẩy mạnh việc triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0 tại 15 chợ trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện, thị. Dự kiến năm 2024 sẽ nhân rộng thêm 15 chợ tại các địa phương. Triển khai chợ 4.0, Viettel đang trang bị tất cả các thiết bị nâng cấp đường truyền cũng như cấp wifi miễn phí tại các chợ để hỗ trợ các tiểu thương và người mua hàng thực hiện các giao dịch. Tiểu thương được tạo mã thanh toán QR code miễn phí, không mất phí duy trì, không mất phí sử dụng hàng tháng.
Tối qua tại Cảng Trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Vang mãi bản hùng ca chiến thắng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5. Chương trình văn nghệ gồm 16 tiết mục do gần 150 diễn viên, hội viên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn với các ca khúc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Các ca khúc đã thể hiện được niềm tự hào to lớn với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, niềm hân hoan hướng về ngày hội thống nhất non sông, ca ngợi sự phát triển không ngừng của quê hương đất nước, cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân từ khi có Đảng lãnh đạo. Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, mùng 1 tháng 5 năm 1904, mùng 1 tháng 5 năm 2024, trên các báo cập nhật sáng nay đăng tải nhiều bài viết nhấn mạnh sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tinh thần hy sinh bất khuất, phẩm chất cách mạng cao quý, khát vọng cao cả và niềm tin không gì lay chuyển của đồng chí Trần Phú và thắng lợi cuối cùng của cách mạng sẽ mãi mãi cổ vũ chúng ta và các thế hệ mai sau trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng oanh liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Phú có một vị trí đặc biệt. Đồng chí nổi bật lên trong lớp thanh niên sinh ra và lớn lên vào đầu thế kỷ 20, được hun đúc bởi truyền thống dân tộc và xu thế của thời đại, đã tự rèn luyện và vươn lên trở thành một trong những người lãnh tụ lớp đầu, một tổng bí thư đầu tiên mà tên tuổi gắn liền với bản luận cương chính trị 1930 của Đảng ta. Đồng chí Tổng bí thư Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của cách mạng Việt Nam, đã anh dũng hy sinh vì Đảng, vì sự nghiệp cách mạng, vì lý tưởng cộng sản. Đồng chí đã để lại cho các thế hệ đi sau một tấm gương chói lọi của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, trước hiểm nguy không lùi bước, trước kẻ thù không khuất phục. Đồng chí đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tinh thần hy sinh bất khuất, phẩm chất cách mạng cao quý, khát vọng cao cả và niềm tin không gì lay chuyển nổi của đồng chí Trần Phú và thắng lợi cuối cùng của cách mạng sẽ mãi mãi cổ vũ chúng ta và các thế hệ mai sau trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Pha Đin huyền thoại đã in dấu chân của hàng vạn cán bộ chiến sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trên hành trình tiếp nhận vũ khí, lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta nơi tiền tuyến. 70 năm sau giải phóng, những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim những người lính, người dân ở các bản làng dưới chân con đèo này. Tinh thần ấy cũng vẽ nên bức tranh Pha Đin ngày mới với những gam màu tươi sáng. Đèo Pha Đin nằm giữa hai tỉnh Sơn La, Điện Biên, nơi cửa ngõ của chiến dịch Điện Biên Phủ, nên quân Pháp luôn tìm cách để cắt đứt việc tiếp lương, tải đạn của quân và dân ta ra mặt trận. Chúng cho máy bay tuần tiễu khu vực đèo hàng chục lần mỗi ngày, thả hàng trăm quả bom phá, nổ chậm, bom bi xuống đèo, nên nơi này được ví như núi bom. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã có hàng ngàn bộ đội thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể của mình tại con đèo Pha Đin huyền thoại này để đảm bảo thông xe, thông tuyến, phục vụ kịp thời, chuyển quân, chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực thực phẩm ra tiền tuyến. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng đèo Pha Đin vẫn mãi là chứng nhân lịch sử của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, đồng thời các dân tộc Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung đã và đang viết tiếp những bản hùng ca của thời bình. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng chưa khi nào hết cam go khốc liệt, thậm chí có nhiều mất mát và đau xót, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kiên định, quyết liệt đấu tranh chống giặc nội xâm với tinh thần không có vùng cấm, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết. Cho đến nay có thể khẳng định rằng công cuộc đấu tranh phòng chống xử lý tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện ngày càng bài bản, đồng bộ và quyết liệt, đi vào chiều sâu, bước đầu đã có những đột phá. Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cuộc đấu tranh này, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định, vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ ở tất cả các cấp, các ngành và các lĩnh vực. Hơn bao giờ hết cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trong công cuộc đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go khốc liệt. Sự đồng lòng nhất trí của nhân dân sẽ tạo nên vũ khí sắc bén là bức tường lửa ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng và tiêu cực.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiến đánh thành phố Rafah, nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn người Palestine, bất chấp có đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin hay không. Phát biểu trong cuộc gặp gia đình các con tin bị phía Hamas bắt giữ, Thủ tướng Israel khẳng định ý tưởng tạm dừng chiến tranh trước khi đạt được tất cả các mục tiêu là không thể chấp nhận được. Ông cũng bày tỏ quyết tâm tiến vào Rafah tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas để giành thắng lợi toàn diện. Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến Israel để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn mới. Hiện các cuộc đàm phán do Ai Cập làm trung gian vẫn đang diễn ra. Phía Hamas yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn như một điều kiện để thả con tin. Quân đội Israel đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ ở Rafah. Song theo Ngoại trưởng Israel, nước này có thể đình chỉ kế hoạch tấn công nếu đạt được thỏa thuận về con tin với Hamas. Ngày 30 tháng 4, Liên minh châu Âu đã mở cuộc điều tra đối với Facebook và Instagram của tập đoàn công nghệ Meta do nghi ngờ những nền tảng này không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống tin giả trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới. Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU cho biết cuộc điều tra nhằm đảm bảo rằng các hành động hiệu quả được thực hiện, đặc biệt là để ngăn chặn việc lợi dụng các lỗ hổng của Instagram và Facebook do sự can thiệp của nước ngoài. Mối lo ngại của EU về tác hại của công nghệ deepfake tăng lên, đặc biệt là nguy cơ thông tin sai lệch về cuộc bầu cử nghị viện diễn ra tại 27 quốc gia thành viên của khối từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 6. EU gần như liên tục kêu gọi Facebook, TikTok và gã khổng lồ công nghệ khác ngăn chặn giả mạo hình ảnh, video bằng công nghệ deepfake và các nội dung khác do trí tuệ nhân tạo tạo ra, bằng cách dán nhãn độc hại rõ ràng. Theo các dữ liệu công bố ngày 30 tháng 4, nền kinh tế khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2024 và lạm phát được giữ ổn định trong tháng 4. Dữ liệu của cơ quan thống kê chính thức của EU cho thấy kinh tế trong khu vực Eurozone gồm 20 quốc gia đạt mức tăng trưởng 0,3% trong quý 1 so với các quý trước đó. Khu vực đồng tiền Trung châu Âu bước vào giai đoạn suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm 2023 sau khi tăng trưởng âm trong quý 2 cuối năm ngoái. Theo các chuyên gia kinh tế, những con số này khó có thể ngăn Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cắt giảm lãi suất trong tháng 6 như dự kiến.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình cán đích huyện nông thôn mới, việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới là vấn đề quan trọng, luôn được cấp ủy chính quyền các xã ở huyện Văn Yên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Thực tế cho thấy đạt được các tiêu chí đã khó, song làm thế nào để duy trì được các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì thế, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vận dụng nhiều cách làm phù hợp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên gặp không ít khó khăn. Song bằng các giải pháp linh hoạt, kịp thời tháo gỡ, xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, niềm vui cơ bản về đích nông thôn mới không làm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đến nay, địa phương này đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Xác định việc xây dựng nông thôn mới là cả một hành trình chứ không phải chỉ là điểm đến, bởi các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn ở thời điểm này nhưng sẽ không còn phù hợp với thời điểm sau, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Vì vậy, xã Châu Quế Hạ tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, tranh thủ các nguồn lực từ cấp trên để đầu tư xây dựng, tu bổ các công trình hạ tầng, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, xã đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số tiêu chí được coi là khó, dễ phát sinh, trong đó có các tiêu chí như về giảm hộ nghèo, nước sạch nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, y tế, an ninh trật tự trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới. Những năm qua, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, công tác giáo dục phổ biến pháp luật trong nhân dân được tăng cường bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các buổi họp thôn bản, sinh hoạt tổ, câu lạc bộ, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống ma túy, vệ sinh môi trường đã đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Đoàn Quân Tần, thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói:
công tác tuyên truyền thì nói chung là các đồng chí công an cũng như là các lãnh đạo chính quyền xã cũng như là thôn bản chúng tôi, các cái cuộc họp cũng đều lưu ý cho dân. Chúng tôi cũng tích cực tham gia ở các cái hội đoàn thể, chẳng như hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, cũng như hội phụ nữ, hội nông dân. Chúng tôi thấy là hay là rất sát thực cho dân, để tránh bây giờ dân người ta là kiếm được đồng tiền lao động làm việc là cũng vất vả, nhưng không may là để lừa trên mạng hoặc là các lời nó bảo là trúng thưởng hoặc cái này nọ, mình không cả tin là cuối cùng là mất tiền oan.
Ông Nguyễn Đức Hiệp, trưởng thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Thôn Ngọc Châu thì nằm ở trung tâm xã Châu Quế Hạ, nên là về cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn thì nó có nhiều những cái tình huống nó sẽ phức tạp hơn những các thôn khác. Nhưng tuy nhiên qua cái sự phối hợp giữa thôn bản với lực lượng công an xã trong những việc tuyên truyền về pháp luật, tuyên truyền về an ninh trật tự đến với người dân qua những cái buổi họp nhóm, họp tổ cũng như buổi họp thôn, thì chúng tôi cũng đã mời các đồng chí công an xã xuống dự họp cùng với lại bà con nhân dân và tuyên truyền đến bà con nhân dân những cái nội dung liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo về đúng theo những các cái sự phối hợp giữa công an xã và các thôn.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, lực lượng công an xã Châu Quế Hạ thường xuyên tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều biện pháp cách làm hay để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nên tình hình tội phạm cơ bản đã được đẩy lùi, trong đó phải kể đến việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ việc như cờ bạc, đánh nhau, vi phạm pháp luật về giao thông, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thượng úy Đặng Tôn Nam, Phó trưởng Công an xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Để đảm bảo cái tiêu chí số 19.2 về công tác xây dựng nông thôn mới thì lực lượng công an xã tới đây sẽ tiếp tục tham mưu với đảng ủy, chính quyền địa phương là triển khai các kế hoạch văn bản của cơ quan công an cấp huyện về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là các cái văn bản của chính quyền địa phương để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn.
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn dân, người dân chính là chủ thể mọi nguồn lực để phục vụ nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về ý thức và hành động là điều kiện tiên quyết để tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, không ngừng khơi dậy sự nỗ lực vươn lên của người dân. Có sự giúp đỡ hỗ trợ của nhà nước trong phát triển kinh tế, tạo thu nhập là yếu tố quan trọng để người dân tự vươn lên giảm nghèo bền vững và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Đình Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Ở trên địa bàn xã thì đặc biệt các cái tiêu chí mà chúng tôi đã đạt được thì có cái tiêu chí số 19. Trong đó là tiêu chí 19.2 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của huyện cũng như địa phương chỉ đạo sát sao lực lượng công an xã, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân, tổ dân phố ở các thôn bản, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa để nắm bắt tốt về cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã để đảm bảo tốt cái công tác an ninh chính trị, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, để góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và cũng như của địa phương, để đảm bảo tốt cái tiêu chí cho phục vụ cho địa phương về gắn đích cái nông thôn mới theo kế hoạch của huyện đã đề ra.
Mặc dù đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, song Đảng bộ, chính quyền xã Đông An, huyện Văn Yên vẫn xác định việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền xã rất quan tâm đến việc phát huy nội lực, tập trung áp dụng lồng ghép nhiều giải pháp, được các tiến bộ khoa học áp dụng vào sản xuất, chủ động tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tăng cường đầu tư đồng bộ về hệ thống các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, thúc đẩy giao thương nhằm khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đến nay, các trục đường liên thôn liên xóm ở xã Đông An đã cơ bản được kiên cố hóa. Năm 2024 này, xã tiếp tục đầu tư, nâng cấp và mở rộng thêm một số tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thuận lợi, phục vụ nhu cầu phát triển giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ông Lê Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Trong năm 2024 này, quyết tâm đến tháng 11 là xã Đông An sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định rằng là khâu quan trọng nhất đó là phải xác định đó là khâu tuyên truyền. Tuyên truyền làm sao để thay đổi cái ý thức của người dân, để huy động cái nguồn lực, cái sức mạnh ở trong nhân dân để cùng với Đảng, nhà nước, với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước và các cấp các ngành để xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Thì
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đội ngũ cán bộ đảng viên là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến thời điểm này, huyện Văn Yên có 18 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 75%, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện có 26 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên cũng không tránh khỏi những khó khăn. Do là huyện miền núi, địa hình chia cắt phức tạp, đông đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ nhận thức về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Cùng với đó, từ khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới với những yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước. Bởi vậy, mặc dù các xã đã về đích nông thôn mới, nhưng hiện tại vẫn phải tiếp tục rà soát bổ sung, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài, để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trước mắt thì để thực hiện được thì tất cả các địa phương trong huyện là phải thực hiện việc đầu tiên là rà soát lại toàn bộ các cái tiêu chí của nông thôn mới theo cái bộ tiêu chí của giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục là duy trì, củng cố và nâng cao. Đấy, còn đối với những tiêu chí của các địa phương chưa hoàn thành thì sẽ có cái đánh giá cụ thể để xác định những việc mà cần làm cũng như là lộ trình thực hiện và nguồn lực thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành để xây dựng các cái xã mà hiện nay chưa đạt nông thôn mới. Thứ hai là đối với huyện nông thôn mới thì cũng tương tự là như vậy, cũng sẽ phải rà soát toàn bộ những tiêu chí của huyện nông thôn mới, sau đó là có xây dựng cái lộ trình kế hoạch và có phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, từng đơn vị, từng địa phương để theo dõi, đôn đốc và tham mưu thực hiện.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thời gian tới huyện Văn Yên sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng lợi thế của các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội, tranh thủ tối đa nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Bằng các giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tiễn địa phương, huyện Văn Yên đang tiến sát các mục tiêu để đến cuối năm 2024 cán đích huyện nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội thông qua luật hợp tác xã sửa đổi sẽ có hiệu lực vào 1 tháng 7 tới đây. Luật hợp tác xã mới này tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức hoạt động hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực hợp tác xã trong giai đoạn mới. Để tìm hiểu về những điểm mới của luật hợp tác xã năm 2023, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với bà Vũ Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa bà, ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 5 đã thông qua luật hợp tác xã và có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2024. Vậy thì xin bà cho biết những điểm mới nổi bật của luật so với luật hợp tác xã năm 2012.
Thứ nhất là luật cũng bổ sung khá nhiều khái niệm có liên quan đến hợp tác xã. Trong đó thì có thay đổi về số thành viên hợp tác xã là do ít nhất 5 thành viên chính thức tự nguyện thành lập. Và so với luật hợp tác xã 2012 thì chỉ có 7 thành viên. Liên hiệp hợp tác xã thì có ít nhất là 3 hợp tác xã thành viên chính thức tự nguyện thành lập. Và đối với luật hợp tác xã 2012 thì quy định là phải 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập. Luật cũng quy định rất rõ về giao dịch nội bộ, giao dịch bên ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật còn bổ sung cái phân loại thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể tham gia góp vốn, góp sức lao động, liên kết sản xuất kinh doanh để cùng phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật cũng quy định rất cụ thể về mức trích lập quỹ không chung không chia tối thiểu từ thu nhập bên ngoài của thành viên của hợp tác xã là 5% đối với hợp tác xã và 10% đối với liên hiệp hợp tác xã nhằm đảm bảo cái quỹ chung không chia, tài sản chung không chia là không ngừng phát triển, thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. quy định cái việc tăng tỷ lệ góp vốn tối đa giữa của các cái thành viên hợp tác xã là lên 30%, tăng hơn so với luật hợp tác xã 2012 quy định 20% thôi. Thế còn đối với liên hợp tác xã thì tăng lên từ 30 cho đến 40%. Đấy, và thành viên thì có thể góp vốn rất bằng rất nhiều hình thức thông qua hợp đồng mà không nhất thiết phải là chuyển quyền sở hữu hay là chuyển quyền sử dụng đất cho hợp tác xã, liên hiệp tác xã, nhằm tạo điều kiện tập trung cho cái nhiều cái nguồn lực về đất đai rồi hình thành cái quy mô sản xuất lớn. Thế còn đối với chính sách hỗ trợ thì ở cái luật hợp tác xã 2023 có thể nói là một cái điểm mới hết sức là nổi bật. Đấy, luật đã quy định dành hẳn một chương để quy định về các cái chính sách hỗ trợ từ điều thứ 17 cho đến điều 29. Và đây là một xem những cái điều mà cũng khá là thuận lợi cho các cái hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi thành lập và hoạt động. Đồng thời thì trong cái luật này cũng bổ sung một cái chương về kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà trước đây trong luật hợp tác xã 2012 thì cũng không quy định. Đấy, để nhằm là nâng cao cái tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý hợp tác xã có quy mô lớn, liên hiệp hợp tác xã mà có từ 10 thành viên trở lên. Đấy, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thụ hưởng các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Thế rồi cũng bổ sung về thêm về cái tổ chức quản trị rút gọn. Đấy, tức là không có hội đồng quản trị. Thì đối với hợp tác xã siêu nhỏ hay là liên hiệp hợp tác xã mà dưới 10 thành viên thì sẽ được lựa chọn để áp dụng, giúp là tăng cường cái hiệu quả, giảm chi phí trong quản lý, điều hành các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà có ít thành viên. Đấy. Và về cái tổ hợp tác thì trong cái luật hợp tác xã 2023 này thì cũng đã dành một chương để quy định trong đó. Mà trong khi đó là đối với luật hợp tác xã 2012 thì tổ hợp tác chưa được đưa vào đối tượng để áp dụng. Đấy, và các tổ hợp tác thì khi có góp vốn và đồng có cái hợp đồng hợp tác mà không xác định thời hạn hoặc là có xác định thời hạn từ trên 12 tháng trở lên, hoặc là những cái hợp tác xã mà có muốn cái thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước thì bắt buộc là phải có đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để thống nhất về cái việc quản lý nhà nước. Thế còn những cái tổ hợp tác khác thì sẽ khuyến khích là sẽ đăng ký.
Để luật hợp tác xã năm 2023 triển khai và thi hành có hiệu quả, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển?
Thứ nhất là sẽ xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã, về cái ý nghĩa, tầm quan trọng của luật hợp tác xã 2023, hiểu rõ được các cái quy định của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thi hành luật để vận dụng, áp dụng vào sản xuất thực tiễn. Cái thứ hai đó là sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến thông qua nhiều cái hình thức, như là tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền, thế rồi lồng ghép qua các cái hội nghị hội thảo, rồi thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng như là báo chí, đài phát thanh truyền hình ở địa phương, thế rồi hệ thống loa phát thanh, rồi tuyên truyền miệng, thế rồi nâng cao cái hiệu quả của các cái chuyên trang chuyên mục, rồi những cái tin bài phỏng vấn, hoặc là có thể bằng cái cách là sẽ xây dựng các cái tài liệu, những cái ấn phẩm về hỏi đáp và tuyên truyền qua các cái trang mạng xã hội chính thống. Và thứ ba đó là sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh về cái việc xây dựng hoàn thiện cái cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã một cách đồng bộ và nó phù hợp với cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội thực tế của tỉnh, huy động các cái nguồn lực để thực hiện công tác tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như là liên hiệp hợp tác xã, phát triển quy mô về thành viên, phối hợp thực hiện hiệu quả các cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng các cái chuỗi giá trị, rồi cũng như là cái việc quản lý hay là sản xuất kinh doanh theo cái hướng là công nghệ ứng dụng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao cái hiệu quả hoạt động cho các cái hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.